Tam giả chỉ bệnh, nhược phục hữu nhân tác như thị ngôn. Ngã kim tự tâm vĩnh tức chư niệm, đắc nhất thiết tánh tịch nhiên bình đẳng, dục cầu viên giác, bỉ viên giác tánh phi chỉ hợp cố, thuyết danh di bệnh. Dịch. Ba là bệnh chỉ. Nếu có người nói thế này: nay ta tự tâm hằng dứt các niệm, được tất cả tánh lặng lẽ bình đẳng để cầu viên giác, song tánh viên giác kia chẳng phải do dừng chỉ mà có, nên nói là bệnh. Giảng, chỗ này mới thật là khó. Chúng ta tu được dạy phải dừng, lặng, vọng tưởng. Sau kinh này nói, lặng là bệnh. Dừng hết vọng tưởng, chỉ còn có lặng lẽ bình đẳng, thì hợp đạo quá. Tại sao ở đây nói là bệnh? Vì viên giác là tánh giác hằng sáng, chứ không phải do đè dừng lại, tức là đè nó xuống thì rơi vào bệnh vô ký. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta, khi lặng hết những tạp niệm lăng xăng, vẫn biết mình có tánh giác tròn sáng. Ngồi thiền lúc vọng tưởng lặng hết, tai chúng ta vẫn nghe tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng xe chạy ngoài đường, tiếng gà gáy. Chúng ta vẫn nghe, biết, chứ không phải không ngơ, không biết gì. Bệnh này rất tế nhị, chúng ta phải dè dặt. Tứ giả diệt bệnh, nhược phục hữu nhân tác như thị ngôn. Ngã kim vĩnh đoạn nhất thiết phiền não, thân tâm tất cánh không, vô sở hữu. Hà huống căng trần hư vọng cảnh giới, nhất thiết vĩnh tịch dục cầu viên giác, bỉ viên giác tánh phi tịch tướng cố thuyết danh di bệnh. Dịch. Bốn là bệnh diệt. Nếu có người nói như thế này: ta nên đoạn hẳn tất cả phiền não, thân tâm hoàn toàn không, không sở hữu, huống là cảnh giới hư vọng của căn trần, tất cả đều vắng lặng để cầu viên giác, song tánh viên giác kia chẳng phải tướng tịch diệt, nên nói là bệnh. Giảng, chỗ này càng khó hơn, bởi vì đến giai đoạn này thì người tu đã đoạn sạch phiền não, họ cho là tất cả phiền não đoạn hết, nên thân tâm rốt ráo là không, huống nữa là căng trần, những cái đó đều là không có. Thấy tất cả đều lặng lẽ là đúng một phần, vì tánh viên giác không phải cái hoàn toàn lặng lẽ ấy. Giác thì phải biết, mà biết thì đâu phải chỉ lặng hoàn toàn mà không biết. Như chuyện bà già đốt am, khi ông thầy đã tu đến chỗ gặp duyên xúc cảnh đọc câu thơ: khô mộc ỷ hàng nham, tam xuân vô noãn khí. Cây khô tựa trên núi lạnh, ba mùa xuân qua rồi mà không có chút hơi ấm. Nghĩa là ông bây giờ như cây khô lạnh trên núi, không có giấy khởi một niệm nào nữa. Như vậy theo chúng ta là quá hay rồi. Khi tất cả động tác của người xúc chạm đến mình mà mình vẫn lặng lẽ không giấy niệm là hay tột bậc. Nhưng đó là bệnh thứ tư ở đây nói. Nên bà già đó đã đốt am đuổi thầy đi và nói: uổng công nuôi thầy. Như vậy để thấy khô lặng chưa phải là rồi, mà còn phải thấy được tánh viên giác tròn đầy của chính mình nữa. Chúng ta thấy trình độ của bà già đó không phải là ít. Chỗ này thật khó, chúng ta tu phải khéo, nếu không thì rơi vào đoạn diệt. Người tu mà lệch một tí là sai. Hai bệnh, chỉ và diệt, lỗi tại chưa nhận ra tánh viên giác cho nên thành bệnh. Ly tứ bệnh giả, tắc tri thanh tịnh, Các thị quán giả danh vi chánh quán nhược tha quán giả danh vi tà quán.
Dịch: lìa bốn bệnh đó thì biết đã thanh tịnh. Khởi quán như thế là chánh quán, nếu quán khác đi gọi là tà quán.
Giảng: đoạn này Phật kết luận người lìa bốn bệnh tác, nhậm, chỉ, diệt mới hợp với tánh viên giác, vì tánh viên giác là thể thanh tịnh, tròn sáng, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, vô vi vô lậu. Nếu chấp tướng tác, nhậm, chỉ, diệt để cầu thì không hợp với tánh viên giác. Tôi xin nhắc lại tất cả bốn bệnh cho quý vị thấy rõ hơn từng bệnh. Bệnh tác là dùng công năng huân tập hay tạo tác để mong được đạo. Như thế không phải, vì công năng huân tập tạo tác là sinh diệt, cho nên dùng nó để mong được tánh viên giác là không được. Bệnh này dễ hiểu. Hai là nhậm. Để mặc tình, ra sao cũng được. Chúng ta đang bị vô minh che, mà tha hồ để nó ra sao cũng được, thì suốt kiếp cứ mê hoài. Bệnh này cũng dễ hiểu. Ba là chỉ, tức là đè cho nó yên xuống, nghĩa là dừng, vọng tưởng. Tánh giác thì hằng tri hằng giác, mà đè nó lặng, đâu phải là giác. Vì giác thì luôn luôn linh động, sáng suốt, nên gọi là liễu liễu thường tri. Bốn là diệt, tất cả phiền não đều dứt, thân tâm thấy rỗng không, cảnh giới cũng thấy rỗng không, rồi cho cái rỗng không là đạo, đó cũng là lệch. Vì đạo là giác, mà cho thân tâm rỗng không, không có gì, đâu phải là giác. Trong nhà thiền thường nói, vô tâm. Vô tâm là không tâm sinh diệt phiền não, chứ không phải là không có cái tâm chân thật thanh tịnh, sáng suốt. Khi chúng ta hết phiền não, hết những niệm chạy theo cảnh, theo duyên, thì tánh hằng giác hằng linh động hiển hiện, chứ cho rằng hết những cái đó là rỗng không, không có gì thì không đúng. Chúng ta tu mà lệch một tí là xa đạo. Thật ra bốn cái này không phải là bệnh, mà do chấp nên thành bệnh. Ban đầu tu phải nhờ nó, nhưng đến giai đoạn nào đó thì phải buông. Khi chúng ta tu mượn chỉ, tác hay diệt để trừ các phiền não hết thì nhận ra tánh giác. Nếu hết phiền não mà nhận chỗ không phiền não, lặng lẽ là cứu cánh thì là lầm. Thiện nam tử, mạc thế chúng sanh dục tu hành giả, ưng đương tận mệnh cúng dường thiện hữu sự thiện tri thức, bỉ thiện tri thức dục lai thân cận ưng đoạn kiêu mạn, nhược phục diễn ly ưng đoạn sân hận.
Dịch: này thiện nam, chúng sinh đời sau muốn tu hành phải trọn đời cúng dường thờ phụng thiện hữu tri thức. Thiện tri thức kia muốn đến thân cận phải đoạn tâm kiêu mạn, nếu lại xa lìa phải đoạn sân hận.
Giảng: đây là những bệnh của học trò. Tuy thành tâm thờ thầy đúng pháp, song gần thầy, được thầy dạy dỗ thì sinh tâm ngã mạn, cho rằng thầy thương tôi, thầy luôn luôn lo lắng cho tôi. Trái lại, thầy có những Phật sự phải đi chỗ khác thì họ buồn trách, thầy bỏ, không lo cho tôi nữa, từ đây tôi biết nương tựa ai. Rồi phiền não, đó là bệnh. Quý vị xét xem có những bệnh như vậy không? Nếu có, thì phải bỏ mới đúng tinh thần của người học đạo. Hiện nghịch thuận cảnh, do như hư không, liễu tri thân tâm tất cánh bình đẳng, giữ chư chúng sanh đồng thể vô dị, như thị tu hành phương nhập viên giác.
Dịch: nếu thiện tri thức có hiện ra cảnh nghịch thuận, vẫn như hư không, rõ biết thân tâm rốt ráo, đều bình đẳng, cùng với chúng sinh đồng thể không khác. Tu hành như thế mới vào được tánh viên giác.
Giảng, cảnh thuận nghịch là như thế này. Cảnh thuận, có Phật tử muốn thỉnh thầy về nhà cúng dường bữa trưa, thầy ưng thuận tới thọ trai, thì đừng vì cảnh thuận đó mà quá mến thầy. Cảnh nghịch, giả sử chúng ta có duyên sự cần thỉnh thầy tới để trợ giúp. Thầy từ chối, không vì lý do thầy từ chối mà giận thầy. Đó mới là Phật tử chân chính. Tuy nói vậy, nhưng cũng hơi khó làm. Hoặc là khi vị thiện tri thức khởi thuận hạnh khuyên lơn vỗ về, bảo ráng tu, thì chúng ta bằng lòng cho rằng thầy tôi hiền lành từ bi. Nhưng bất thần hôm nào vị thiện tri thức la rầy, thì chúng ta cho là ông thầy sân quá, không gần nữa. Đâu biết rằng vị thầy muốn hiện nghịch hạnh coi chúng ta có chịu nổi hay không. Như trường hợp ngài Từ Minh đến học đạo với ngài Phần Dương Thiện Chiêu. Ngài Từ Minh trước là một nho sĩ, đến nhập chúng đã 2 năm mà chưa được dạy bảo. Mỗi khi sư vào thưa hỏi, chỉ bị Phần Dương mắng chửi thậm tệ hoặc nghe chê bai những vị khác. Nếu có dạy bảo, toàn dùng những lời thế tục thô bỉ. Một hôm, sư trách, từ ngày đến pháp tịch này đã qua mất 2 năm mà chẳng được dạy bảo, chỉ làm tăng trưởng niệm thế tục trần lao. 5 tháng qua nhanh, việc mình chẳng sáng, mất cái lợi của kẻ xuất gia. Sư nói chưa dứt, Phần Dương nhìn thẳng vào sư mắng, đây là ác tri thức dám chê trách ta. Phần Dương nổi nóng, cầm gậy đuổi đánh, sư toan la cầu cứu. Phần Dương liền bậm miệng sư, sư chợt đại ngộ nói, mới biết đạo của Lâm Tế vượt ngoài thường tình. Thật là lạ lùng. Chúng ta phải hiểu, có những trường hợp thầy hiện nghịch hạnh như vậy. Bởi vì người học trò khi khuyên lơn an ủi thì vui vẻ lo tu, họ chỉ tu trong cảnh êm ái nhẹ nhàng mới tiến. Nhưng khi gặp những nghịch cảnh, họ không chịu nổi. Thầy muốn cho đồ đệ tiến hơn, nên phải hiện ra nghịch hạnh. Ở trong nghịch hạnh, mà trò tiến được mới là thứ thiệt. Vì vậy, ở đây, Đức Phật dạy rõ, giả sử người tu có gặp nghịch hạnh, thuận hạnh gì cũng xem như không, không dính gì với mình, khen cũng vậy, mà mắng chửi cũng vậy, đều biết rõ thân tâm mình, rốt ráo, bình đẳng, cùng với các chúng sinh đồng thể không khác. Người mà được như vậy mới vào tánh viên giác. Phật sợ chúng sinh sau này gặp cảnh thuận thì tu được, còn gặp cảnh nghịch thì không tu. Cho nên Ngài dạy trước để gặp trường hợp nào cũng phải biết rõ ràng, khỏi thoái thất bồ đề tâm. Âm, thiện nam tử, mạc thế chúng sanh bớt đắc thành đạo do hữu vô thủy tự tha tấn ái nhất thiết chủng tử cố vị giải thoát.
Dịch, này thiện nam, chúng sinh đời sau không được thành đạo do có tất cả chủng tử yêu ghét mình người từ vô thủy nên chưa giải thoát.
Giảng, Đức Phật nói cái gốc không thành đạo là chủng tử đối đãi yêu ghét ta người từ vô thủy đến giờ. Quý vị kiểm lại xem còn có chủng tử đó hay không. Nếu còn là chưa thành đạo, khi nào chủng tử đó hết, không muốn thành đạo cũng thành. Chúng ta quen thói cực đoan, nếu không yêu thì ghét, không ghét thì yêu. Chúng ta ít khi xử sự bình đẳng với mọi người. Đó là do tất cả chủng tử yêu ghét quá nhiều trong tàng thức, cột trói chúng ta, cho nên không được giải thoát. nhược phục hữu nhân, quán bỉ oan gia như kỷ phụ mẫu, tâm vô hữu nhị, tức trừ chư bệnh, ư chư pháp trung tự tha tấn ái diệt phục như thị.
Dịch: nếu lại có người xem kẻ oan gia kia như cha mẹ mình, tâm không có hai, tức trừ các bệnh, đối với các pháp tự tha tấn ái cũng lại như thế.
Giảng: ai xem người chửi mình hại mình như cha mẹ mình thì người đó trừ được các bệnh. Bây giờ quý vị ráng tập cho được như vậy. Chúng ta cung kính cha mẹ bao nhiêu thì cung kính người chửi mắng mình cũng bấy nhiêu, chắc chắn là hết bệnh. Vì có yêu mới có ghét, mà người mình ghét thấy như cha mẹ, tức là hết ghét. Hết ghét thì đâu còn yêu nữa, như vậy mới trừ hết các bệnh. Trừ bệnh này là phương pháp tối quan trọng. Nếu chúng ta không dùng trí quán mạnh thì không bao giờ tập được tâm này. Điều đó dễ làm hay khó làm? Nếu khó thì khó giải thoát. Khó làm mà làm được thì chắc chắn giải thoát. Như vậy, những công thức để giải thoát Phật đưa ra quá rõ ràng. Cứ thực hành đúng công thức thì sẽ ra đúng đáp số. Sự tu hành cũng vậy. Muốn giải thoát thì phải thực hành theo lời Phật dạy. Chứ muốn cầu giải thoát mà từ chối, không thực hành điều Phật dạy thì không bao giờ giải thoát nổi. Bây giờ chưa được thì ráng mai mốt phải thực hành cho được, chứ không thể từ chối, nói rằng tôi căn cơ thấp lắm, Phật dạy cao quá, tôi làm không nổi. Nếu từ chối như vậy là từ chối sự giải thoát. Quý vị xét kỹ xem có người nào đáng thương, đáng ghét không? Nếu còn thấy có người đáng thương, đáng ghét thì biết rõ chúng ta là kẻ phàm phu. Nếu chúng ta xem mọi người bình đẳng thì chắc chắn giải thoát. Như trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Đề Bà Đạt Đa, Phật nói: Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức bậc nhất của ta. Nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau thành Phật. Trong khi Đề Bà Đạt Đa bao nhiêu đời đã hành hạ Ngài, như vậy Ngài không thấy đó là chướng ngại, là đày đọa khổ sở, mà lại thấy đó là phương tiện để Ngài tiến đạo. Nếu chúng ta thấy người hành hạ đày đọa mình là người bạn lành bậc nhất, làm cho mình tiến đạo, thì người cúng dường ủng hộ mình cũng là thiện tri thức bậc nhất, giúp mình đủ phương tiện tiến đạo. Thấy cả hai là thiện hữu tri thức thì tâm bình đẳng. Tu Đại Thừa Phật giáo là cốt phát tâm đại bi. Tâm đại bi là thương tất cả chúng sinh. Phát tâm bình đẳng là khi nào thấy kẻ oán người thân đều bình đẳng. Phải ráng tập hai cái đều bình đẳng thì tu hành hết bị chướng, gặp gì cũng là duyên tốt để tiến. Chưa được vậy thì như chiếc thuyền không có người chèo, gặp gió thuận thì trôi lên, gặp gió nghịch thì đùa xuống. Chúng ta phải làm sao thuận nghịch đều tiến thì mới là người tu không bệnh. Thiện nam tử, mạc thế chúng sanh dục cầu duyên giác, ưng đương phát tâm tác như thị ngôn. Tận ư hư không nhất thiết chúng sanh ngã giai linh nhập cứu cánh duyên giác. Ư duyên giác trung vô thủ giác giả, trừ bỉ ngã nhân nhất thiết chư tướng, như thị phát tâm bất đọa tà kiến.
Dịch: này thiện nam, các chúng sinh đời sau muốn cầu viên giác nên phải phát tâm nói như thế này: tất cả chúng sinh tận hư không, con đều khiến vào hết trong viên giác sốt ráo. Ở trong viên giác không chấp thủ cái giác, trừ tất cả tướng ngã nhân, phát tâm như vậy không rơi vào tà kiến.
Giảng: Phật dạy khi phát tâm thì nguyện tất cả chúng sinh tột cả hư không. Nay con đều đem họ vào tánh viên giác sốt ráo. Ở trong tánh viên giác, không chấp thủ cái giác, trừ sạch tất cả những tướng nhân ngã. Phát tâm như thế là không rơi vào tà kiến. Ở đây, có ai phát tâm được như vậy chưa? Hay phát tâm tu hành để độ cha mẹ dòng họ? Chúng ta tu là nguyện cho tất cả chúng sinh đều thể nhập viên giác, chứ không phải chỉ nguyện riêng cho mình hay cho gia quyến mình. Nếu chỉ nguyện riêng cho chúng ta hay gia quyến là nhân ngã còn, mà nhân ngã còn thì không bao giờ vào được tánh viên giác. Nhĩ thời Thế Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn. Phổ giác nhữ đương tri, mạc thế chư chúng sanh, dục cầu thiện tri thức, ưng đương cầu chánh kiến, tâm diễn nhị thừa giả, pháp trung trừ tứ bệnh, dị tác chỉ nhậm diệt, thân cận vô kiêu mạn, diễn ly vô sân hận, kiến chủng chủng cảnh giới, tâm đương sanh hy hữu, hoàng như Phật xuất thế, bất phạm phi luật nghi, giới căn vĩnh thanh tịnh, độ nhất thiết chúng sanh, cứu cánh nhập viên giác, vô bỉ ngã nhân tướng, đương y chánh trí tuệ, tiện đắc siêu tà kiến, chứng giác bát niết bàn.
Dịch: Bây giờ Đức Phật muốn lặp lại nghĩa này nói kệ rằng: Phổ giác, ông nên biết, những chúng sinh đời sau muốn cầu thiện tri thức nên cầu người chánh kiến, tâm xa lìa nhị thừa, trong pháp trừ bốn bệnh là tác chỉ nhậm diệt, thân cận không kiêu mạn, xa lìa không sân hận, thấy các thứ cảnh giới, tâm phải sinh hy hữu, xem như Phật ra đời, không phạm điều trái luật, giới căn hàng thanh tịnh, độ tất cả chúng sinh, rốt ráo vào viên giác, không có tướng ngã nhân, nên y chánh trí tuệ, liền được khỏi tà kiến, chứng giác bát niết bàn.
Giảng: Trong bài trùng tụng này, Đức Phật lặp lại để giải rõ sự tu hành của chúng ta, như Ngài Phổ Giác hỏi ở trước. Làm sao cầu thiện tri thức, chọn thầy chọn bạn? Phải lựa người không tà kiến. Phải trừ những pháp gì? Đừng gần gũi pháp nhị thừa, và trong khi tu phải trừ bốn bệnh tác chỉ nhậm diệt. Khi gần gũi thiện tri thức phải làm sao? Khi thân cận thiện tri thức thì chớ khinh lờn kiêu mạn. Khi thiện tri thức đi xa thì chớ sân hận. Thiện tri thức có hiện bất cứ thuận hạnh hay nghịch hạnh thì nên khởi tâm hy hữu, xem như Phật ra đời, không nên xem thường. Phát tâm tu thế nào? Phải luôn luôn giữ đúng luật nghi, dứt tâm nhân ngã, độ tất cả chúng sinh vào viên giác, luôn luôn y theo trí tuệ chân chính. Người được như vậy mới vượt ra khỏi tà kiến. Chúng ta là những kẻ học đạo muốn hết bệnh và sự tu hành không lầm lẫn, không rơi vào tà kiến thì những điều Đức Phật dạy chúng ta phải nhớ. Trong bốn bệnh đó, phải là người chuyên môn mới thấy rõ. Những lối cư xử với thiện tri thức như gần mà không kiêu mạn, xa mà không sân hận, đó là chuyện dễ biết dễ thấy, còn khó làm thay. Huống là coi kẻ thù như cha mẹ, thật không phải đơn giản dễ dàng. Song nếu ai làm được mới thật là người giải thoát. Vì đạo giải thoát là không còn thấy hai bên yêu ghét. Nếu còn kẻ thù là còn ghét tức là còn yêu. Chúng ta bật hết yêu ghét thì vào đạo không khó vậy.